Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nhưng mà thường thì kỷ niệm Phật là do thầy để đứng chủ trì nha, chủ giảng, nên nếu mà các kỳ niệm Phật chắc không có thầy nào giảng à, ngoài thầy chủ trì thôi. Mà bữa nay hên cũng đi Mỹ nên bữa nay mới có cái dịp mà để chia sẻ với quý vị, mà hôm ngày cũng hên vài lần nhận đạo tràng đâu, nhận tuốt Cà Mau mà giảng tới Sài Gòn, điện thoại về thầy giảng thế à, hên hoài không có gì nghĩa là chúng ta nói chứ Phật sự của quý thầy rất là đo đon, rất là nhiều đạo tràng, và chúng tôi rất là hoan hỷ khi cái vùng đất Củ Chi ở nơi đây sống dậy một cái tu viện, là tu viện Linh Thú. Tất nhiên là tu viện mà ở nơi đó Đức Phật đã thuyết kinh Pháp Hoa trên đỉnh núi Linh Thú Sơn ở tại đất nước Ấn Độ. Và chúng ta nghe đến từ Linh Thú là chúng ta sẽ nhớ về hơn 2500 năm trước, xa xôi tại đất nước Ấn Độ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng mới vừa 30 tuổi ngài thành Phật, đắc đạo ở dưới cõi Bồ Đề. 49 ngày đêm ngài thiền định, ngài được tam minh và lục thông. Còn bây giờ là chúng tôi cũng hơn 40 rồi, thầy Thiện Sưng thì cũng hơn tuổi đó, hơn tuổi khi mà Đức Phật đắc đạo quý vị, mà buồn thay quý thầy cũng chưa đắc được quý vị. Chứ không thôi nếu mà tu mà gắng nỗ lực chắc tới giờ cũng đỡ một chút quý vị, nên quý vị cũng thông cảm ở cái chỗ là chúng ta sanh ra vào thời sau Phật. Về trước thời của chúng tôi thì có ngài Trần Huyền Trang vào đời nhà Đường cũng từng đi sang Ấn Độ, đã từng thấy những cái thánh tích của Đức Phật, nơi mà ngài đã nhập Niết Bàn, nơi ngài đã chuyển pháp luân, nơi ngài đã từng đi lưu vực sông Hằng để hoằng hóa độ sanh đó quý vị, chảy xương nằm tiết thất thực, và đâu đó hình bóng của Đức Như Lai hiện về trong mùa an cư kiết hạ. À, quý vị, ở Ấn Độ vào mùa an cư kiết hạ thì chư tăng các nơi tụ về một tụ xứ, cũng như nơi này quý vị đông lắm, Phật tử đông, mình ở đây là chỉ có ngót nghét ngàn thôi đó. Nhưng mà ở Ấn Độ thì vào cái trụ xứ mà khi Đức Phật ngài an cư kiết hạ quý vị, một ngày có thể 5-7 ngàn nhiều lắm quý vị về nghe Phật thuyết pháp. Nên sống lại cái thời của Đức Phật, âm ba từ đất nước Ấn Độ, từ sông Hằng xa xôi về, và có những vị đã đắc đạo đắc thánh nhân. Thì từ đó ngài Trần Huyền Trang ngài mới thốt lên 4 câu kệ mà nghe não lòng xót ruột: Phật tại thế thời ngã trầm luân, nay đắc kim thân Phật diệt độ, áo não thay thân đa nghiệp chứng, năng kiến Như Lai kim sắc thân. Có nghĩa là Phật ở tại thế gian này thì con đang trầm luân trong biển ái, nay được cái thân người này rồi Phật đã nhập Niết Bàn, buồn thay thân con đa nhiều nghiệp chứng, nên không thấy được Như Lai trong sắc thân phàm của chúng ta. Như thế này kim sắc thân là sắc thân nhục thân ở tại thế gian không thấy được, mà chúng ta thấy cây Bồ Đề rồi tưởng về Phật, chúng ta thấy tôn tượng của Đức Phật oai nghi đường bệ, dầu đứng hay nằm hay ngồi đều thấy oai nghi đường bệ áo ủy biệt. Và Đức Phật nói ở trong Kinh Trung Bộ, nơi ngài nói rằng ngài đến thế gian này không ngoài hai cái mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Và ngài nói ở trong Kinh Pháp Hoa, ngài nói là ngài đến nơi này không ngoài cái mục đích là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Và ngài khẳng định được điều này khi năm 80 tuổi ở rừng Câu Thi Na, tức là tiếng Phạn gọi là Kusinara, ở dưới tàn hai cái cây long thọ đang chỗ bông trái mùa và rơi tơi tả trên mặt đất. Lúc đó thì ông ngoại đạo Tu Bạc Đà La mới vào vấn tham vấn hỏi Phật, trong khi ngài đã sau khi thọ cái bát cháo nấm của ông Kunda, tức ông Thuận Đà, và Ngài nằm nghiêng về tay phải và Ngài rất là mệt. Nói quý vị, trong thân thể con người dầu thân của Phật cũng phải bị bệnh, nói quý vị, chứ không phải là phân của mình không. Nên bữa trước quý thầy bị bệnh ho, cái quý Phật tử là sao thầy ho dữ gì thầy, nghĩa là thầy bị bệnh là thầy cũng bệnh nữa sao, là tại sao thầy không bệnh. Quý vị, Đức Phật còn bị bệnh không chi mình. Quý vị, thân phàm này là đất, là nước, là gió, là lửa, nó hợp lại, duyên hợp duyên tan là chuyện bình thường, không bị bệnh lấy gì đâu tan lẽ còn hoài. Quý vị, nên cái đó là cái quy luật của cuộc đời này, các vị thánh nhân cũng phải trải qua. Huống chi ta là thân làm người mà không phải trải qua điều đó. Quý vị, ai ai rồi cũng như ai, ngày ngày rồi lại ra ngoài đồng quan thôi. Quý vị, xương xa gió tiết phủ vàng, biết là như vậy ta càng tu thiên. Quý vị, ngày ngày rồi lại ngày đêm, nếu không niệm Phật sao tìm đâu ra. Ngày nay niệm chữ Maha Bồ Tát, đêm với ngày giải giác đông sông. Trở về ở quý vị, tâm dạ sạch trong, tu thêm chút nữa cho lòng hết nhớ. Đêm tĩnh lặng bơ vơ tu tỉnh, ngày lại ngày giải bệnh mê si. Lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng có Phật thiệt gì nó cũng nên. Bắt đầu chúng ta niệm Phật. Niệm Phật tức là chúng ta đang nhớ về Đức Phật, trong tâm nhớ về Phật, miệng chúng ta niệm Phật, thì niệm Phật đó là niệm Phật thành tựu trong chánh kiến. Có nghĩa là niệm Phật mà trong lòng của mình nghĩ tưởng về Đức Phật, nghĩ tưởng đến công hạnh của Ngài, và quyết sửa tâm mình, tâm phàm sang tâm của Phật. Và Đức Phật nói đó gọi là Phật thừa ở trong kinh Pháp Hoa, nghĩa là chúng ta niệm tới danh hiệu của Ngài, Nam Mô A Di Đà Phật, lòng chúng ta tha thiết hướng về Ngài, tâm của chúng ta là tâm Phật. Nên khi chúng ta niệm Phật đó thì Phật xung quanh ta hiển hiện ở trong lòng ta, từ đó mình mới có đủ lòng khoan dung độ lượng, từ đó mình mới có đủ lòng tha thứ. Cái gì ngoài niệm Phật mà trong lòng có Phật, thì nếu ai niệm Phật mà lòng có Phật thì người này sẽ thành tựu pháp thân Phật sau này. Nên khi ông Tu Bạc Đà La vô thỉnh cầu Đức Phật Thích Ca thì Ngài A Nan chặn lại không cho vào, thì Đức Phật nhà ngụ ý là ra hiệu cho Ngài A Nan cho Tu Bạc Đà La vào. Thì lúc Tu Bạc Đà La vào thì Đức Phật cho Ngài quay sang như ra hiệu hỏi Tu Bạc Đà La hỏi về điều gì. Thì ông nói rằng các giáo pháp của các tông phái, của các giáo phái ai cũng nói mình cao siêu hết, như vậy thì con biết tin vào ai, biết tin vào giáo pháp nào để tu tập? Khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn, mặt trời trí tuệ đã không còn ẩn hiện ở trong thế gian này nữa, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là rằng: này Tu Bạc Đà La, bất kỳ giáo đoàn nào, giáo pháp nào, nếu nơi đó có tu theo Bát Chánh Đạo, thực hành Bát Chánh Đạo và thâm nhập vào trong đó, thì giáo đoàn đó có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Giáo đoàn của Như Lai có Bát Chánh Đạo và có thực hành Bát Chánh Đạo, nên giáo đoàn của Như Lai có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Đức Phật đã khẳng định điều đó quý vị. Có nghĩa là trong tứ thánh quả, mà quý vị biết thánh là không phải phàm đâu nha, tứ thánh quả là trong bốn quả vị thánh, bất kỳ người tu nào phải trải qua bốn vị thánh đó quý vị. Mà ở người cư sĩ tại gia thì trải qua ba vị thánh đầu tiên, nó là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Rồi người xuất gia là trải qua vị thánh cuối cùng là A La Hán. Tại vì người ở tại gia còn bị ràng buộc một chút, không thể đắc quả A La Hán trong kiếp này, nhưng mà có thể đắc nhiều kiếp sau, có thể đắc tại Tây Phương Cực Lạc, có thể đắc ở trong tứ đại thần châu, có thể đắc trong sáu nẻo luân hồi quý vị. Thì cái người đó là người cư sĩ tại gia. Nên cái quả vị thánh nhân mà để đưa chúng sanh đi vào trong đó là vô cùng quan trọng đối với đời sống tu hành chúng sanh. Tại vì khi đắc sơ quả rồi chúng ta còn bảy lần sanh tử nữa sẽ đắc quả A La Hán, đắc nhị quả còn một lần sanh tử nữa, đắc quả la hán, còn đắc tam quả thì một lần sanh cõi trời đắc quả la hán, và đắc tứ quả rồi quý vị thì đi đến bất sanh bất diệt là bậc quả vị a la hán, phát tâm bồ tát, đại bồ tát, ma ha tát đi độ tận chúng sanh để viên mãn trong pháp giới và đắc quả Phật sau này. Nên hướng tới tứ quả bồ đề là hướng tới của một chúng sanh đang tu tập, nào quý vị, đó gọi là tứ thánh quả. Mà Đức Phật đã nói là giáo đoàn nào có thực hiện bát chánh đạo thì giáo đoàn đó sẽ có tứ thánh quả này. Như vậy là bát chánh đạo nằm trong 37 phẩm trợ đạo mà Đức Phật thuyết ở trong kinh gọi là kinh Tứ Diệu Đế, tức là bốn cái nguồn chân lý chắc thực mà ai cũng phải trải qua hết. Đó là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Có nghĩa là khi sống của nhân sinh đầy những đau khổ, những thị phi. Tập là nguyên nhân nào để bị cái đau khổ đó. Diệt là sau khi diệt đạo rồi thì chúng sanh sẽ đắc một cái trạng thái, rồi là trạng thái của Niết Bana, tức là Niết Bàn. Và đạo là con đường để đưa đến Niết Bàn đó. Và Đức Phật chỉ ra 37 con đường: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Ở đây chúng ta đang nói tới bát chánh đạo, quý vị. Trong cái bài kinh Sa môn quả, có nghĩa là bốn quả vị thánh đó quý vị, thì Đức Phật đang nói tới là bốn quả vị thánh diệt đi những kiết sử và kiền tái, đi vào bốn vị thánh. Ví dụ như vào sơ quả Tu Đà Hoàng thì diệt đi ba kiết sử. Cái thứ nhất là thân kiến, thứ hai là giới cấm thủ, thứ ba là nghi. Đạt tới nhị quả Tư Đà Hàm thì là ba cái đầu: thân kiến, giới cấm thủ, nghi diệt rồi, làm mỏng nhạt tham sân. Và A Na Hàm là thân kiến, rồi giới cấm thủ, nghi diệt và tham sân đoạn diệt. Và A La Hán là diệt đi tất cả, đi đến lộ tận thông. Như vậy thì có bốn quả vị thánh như vậy ở trong kinh Sa Môn Quả. Nhưng ở đây chúng ta đang nói tới bát chánh đạo. Tại Đức Phật nói ở trong kinh Di Giáo, và Đức Phật có nói khi mà ghi lại lịch sử Việt Nam, lịch sử Ấn Độ, Phật giáo sử luận, thì nói rằng Đức Phật đã nói với ông Tu Bạc Đà La như vậy. Có nghĩa là thực hiện bát chánh đạo sẽ đi đến tứ thánh quả. À, quý vị, như vậy là thực hiện bát chánh đạo như thế nào mà đi đến tứ thánh quả đó quý vị? Thì vào chiều hôm nay tôi xin giới thiệu cho quý vị về cái vấn đề này. Tại vì đây là mùa hạ, là mùa an cư, thì chư tăng tu theo tam vô lậu học, có nghĩa là tu giới, tu định và tu tuệ. À, quý vị, mà có tuệ rồi sẽ diệt đi được vô minh, mà người có diệt vô minh rồi đi vào hàng tứ thánh quả. Quý vị ngồi đây mình tu đắc quả thánh mình không hay đâu quý vị. Không phải đắc quả thánh là có thần thông đâu. Tại vì sơ quả, nhị quả, tam quả là chưa chắc đã có thần thông, như tứ quả A-la-hán mới đầy đủ. À, quý vị, nhầm khi mấy chúng ta ngồi đây có một số người đắc sơ quả mình không hay nữa. Nhưng mà đắc quả rồi quý vị thì về cực lạc, thì chúng ta về từ trung phẩm, thượng phẩm. Còn nếu về các nẻo luân hồi thì chúng ta sẽ gặp Phật Pháp tu tiếp đắc quả A-la-hán và các quả vị của Bồ Tát trong 52 quả vị mà ở trong kinh Hoa Nghiêm Thiện Tài Đồng Tử đã đi tìm đạo Bồ Tát. Đó quý vị, đi học đi tìm đạo Bồ Tát. Vì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài mà của bát chánh đạo, để làm thế nào để đắc tứ quả trong bát chánh đạo này. Đó quý vị, như vậy thì chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên tứ thánh quả theo bát chánh đạo. A Di Đà Phật. Ai mà vào được tứ thánh quả ngon lành quá vậy, vào cảnh giới nào mình cũng không bao giờ bị đọa chứ á. Đã vào quả thánh rồi vĩnh viễn còn bao giờ bị đọa, chỉ có cờ tu lên đắc đạo luôn à. Nếu không về được Tây Phương, về Ta Bà này quý vị cũng trở thành vị Bồ Tát. À, quý vị, về Ta Bà này cũng sẽ trở thành vị cao tăng thạc đức nếu lọt vào trong một trong tứ thánh quả đó quý vị. Nên quý vị ráng tu làm sao mà lọt vô dự quả được dòng thánh thôi. À, quý vị, dòng thánh thôi được rồi quý vị, về được Tây Phương quá tốt. Không về được Tây Phương, về được Tây Ninh thì cũng trở thành cao tăng thạc đức ở Tây Ninh. À, quý vị. Nên mình đi cảnh giới nào mình cũng trở thành vị cao tăng, vị Bồ Tát hết quý vị. Nên người mà đắc thánh quả rồi thường hay ta phát nguyện: nguyện cởi thuyền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi, làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Lòng từ bi. Đây là cái bài đó, ở trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ, và quý vị nói lên là tứ thánh quả ở trong Bát Chánh Đạo. Tôi xin đọc nguyên văn để ta phân tích cái câu mà Đức Phật nói nguyên văn ở trong kinh, hệ thống kinh điển của Nikaya, có nghĩa là hệ thống kinh điển cái bộ Nikaya ghi lại 12 phần kinh của Đức Phật bằng tiếng Pali. À, quý vị, và cái bộ kinh A Hàm ghi lại 12 phần kinh của Đức Phật bằng tiếng Phạn, tức là tiếng Sanskrit. Tiếng Pali thì được truyền qua Nam truyền, và tiếng Sanskrit thì được truyền qua Bắc truyền. Thì trong cái tứ thánh quả qua Bát Chánh Đạo này được ghi bằng hai thứ tiếng, cả Pali và Sanskrit luôn. Như vậy là chúng tôi xin mãn phép dịch ra tiếng Việt và đọc nguyên văn, rồi chúng ta phân tích trong kinh Đức Phật dạy thế nào, bắt đầu chúng ta ráng mà vào trong cái dòng thánh đó, dầu niệm Phật, trì chú, tụng kinh, ngồi thiền, hay là đi làm công tác Phật sự, miễn sao lọt vô dòng thánh đó được rồi. À, quý vị là an tâm ngủ một cái thẳng giấc, rồi quý vị mở mắt ra thấy ở Tây Phương, mở mắt ra thấy ở Niết Bàn. Còn bây giờ quý vị mình không tu theo kiểu này, ngủ mở mắt ra thấy toàn là lửa xung quanh với cái chảo dầu kế bên, nó thấy rồi. À, ta mời mình đó quý vị, không phải mời là chìm chín là vô đâu, mà mời bằng chĩa ba á quý vị, xỉa xỉa vô. Lúc đó cái là tại vì mình không có tu theo Bát Chánh Đạo, nên cái quả vị thứ nhất nguyên văn như thế này. Quả vị thứ nhất là quả Tu Đà Hoàng, Sotapanna, nhờ quán tứ đế nên kiến đạo, nhờ kiến đạo nên biết cách đoạn trừ phiền não, tâm lần hồi được thanh tịnh và bắt đầu nhập vào dòng thánh, xả bỏ ân ái, chẳng bận trần duyên, kiên trì trai giới, giữ thân miệng ý thanh tịnh. Quả chứng quả dự lưu, người chứng quả này đã thành tựu hai khâu đầu của Bát Chánh Đạo là chánh kiến và chánh tư duy. Không có gì, cái người nào chánh kiến và chánh tư duy, quý vị quán sát tứ diệu đế, và quan trọng nhất là xả bỏ ân ái số 1, chẳng bận trần duyên số 2, kiên trì trai giới số 3, giữ thân miệng ý thanh tịnh là thứ tư. Bốn cái phải giữ ở trong thế gian này. Quý vị không biết mình giữ nổi không nha, bây giờ bắt đầu phân tích từ từ, không biết giữ nổi không à. Quý vị, cái thứ nhất là xả bỏ ân ái. Quý vị, xả bỏ ân ái làm nổi không? Ân ái là cái cho quý vị tình trần á, tình con, tình cái, tình chồng á quý vị, chúng ta có xả nổi không? Xả đây là nói xả trong tâm mà, chứ không phải xả về nhà. Quý vị xả cái đem ra tòa ly dị, không phải. Quý vị có nhiều người tu nó hỏi lầm chỗ này, quý vị nghe nó xả bỏ ân ái, cái bắt đầu quý vị ơi đi về cái là đem mền mùng ra đó, ông ngủ ngoài salon nha, tôi ngủ ở trong này nha, biển một bên còn em một bên. Xả bỏ ân ái là tâm mình không còn tình trần đối với viện tình của thế gian nữa quý vị. Ông chồng có đi đâu đi hà, chứ không có điện thoại hoài đó quý vị. Chồng đi điện thoại ngày 80 cuốc vậy đó. Có nhiều người còn chỉ chiêu nữa, tôi có chip điện tử dữ lắm chị Tám. Chị Tám muốn theo dõi ông chồng chị Tám ở đâu phải không, gắn chip điện tử vô xe ổng á. Đi đến đâu là trên internet là biết ổng ở vị trí nào, địa điểm nào thôi. Con này là con tình báo dữ lắm nè. Đi đâu nó báo tin cho cái gì. Kẹt rồi, kẹt ân, kẹt ái, tình ân, nợ nần, buôn kiếp, phát kiếp chúng sanh. Quý vị, quan nghiệp mong manh, chồng chành bể ái. Ra tay thuyền lái, lái chiếc thiền từ trí tuệ vô sư diệt đi ân ái. Như vậy thì quý vị mới thấy là ái ân là tính là mình mắc kẹt ở trong tình trần đó quý vị. Mình nhớ người ta, mình thương người ta, mình ghen rồi đó, sở hữu người ta rồi đó quý vị. Cái đó là kẹt cái dây ân ái đó. Xa lìa tuy là trong kiếp sống vợ chồng, nhưng mình không còn thề non hẹn biển nữa. Hẹn kiếp sau nghe mô Phật giải thoát rồi dụ hả. Quý vị, nếu bạn đi bên cạnh ông chồng, ông chồng hẹn em kiếp lai sinh nha, không có vụ đó đâu. Đi tu viện linh thú tu rồi giải thoát rồi, đừng có dụ nghe. Dụ hoài, tới này khổ muốn chết thì còn dụ hoài. Quý vị, nên là tâm bình không còn dây ái ân, nên cắt luôn. Bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng xiết càng đau. Muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm tinh huệ cắt máu lòng phàm. Đó, cái dây ân ái là chỗ lòng phàm đó đó quý vị, chứ không phải dây ân ái là thôi tu rồi là không còn gì gia đình hết. Nên vừa rồi quý vị có cô này quy y với Hoằng Pháp về, có một đứa bé 4 tuổi, đứa bé 8 tuổi, nghỉ không có lo lắng cho con, không giặt đồ, không nấu cơm, không đưa đi học luôn, đi Hoằng Pháp làm công quả không á quý vị. Ông chồng mới điện thoại: thầy ơi thầy, vợ con tu sao con thấy kỳ quá à thầy. Hỏi sao kỳ, giờ không lo cho con lo cái đó chứ gì á, con nói nhỏ nhỏ nghe nó bắt con ngủ ngoài salon không à thầy, là vậy đúng không thầy? Đó quý vị, thầy mới ra kêu vợ điện thoại lại, thầy nói chuyện chút kỳ. Nghe nói chuyện là sao làm vậy con? Là con ly gia cắt ái vậy thầy. Con tu cao lên rồi, giờ tu lên lầu 10 vậy. Quý vị, ly gia cắt ái, hỏi ly gia cắt ái vậy nghe, ăn cơm ở đâu ăn ở nhà, ngủ đâu ngủ nhà. Ly gia là rời khỏi nhà. Quý vị, cắt ái sẽ còn ở trong nhà này chi? Quý vị thấy không? Ly gia cắt ái nói với những người xuất gia chứ không phải người tại gia. Người tại gia là còn duyên, còn tình, còn nghĩa trong thế gian. Mình phải trách nhiệm đối gia đình, đối chồng con, nhưng tâm của chúng ta đã cắt hoàn toàn, không còn bận gì chồng, không còn bận gì con. Mình lo nhưng mà không bận tâm, không phiền lị với nó nữa. Mỗi lần đứa con mình làm tầm bậy, quý vị ơi, nổi sân quá trời quá đất luôn. Còn ái đó mới còn nổi sân. Quý vị, còn bây giờ con mình làm bậy, mình như Quan Âm Bồ Tát dỗ về chỉ bảo cho con mà không có một chút nổi sân nào hết trơn quý vị. Giống như là một người mẹ hiền mà dỗ ngọt: con làm này sai này, con này nhân quả nè, đừng có là ngắt đít chuồn chuồn nè nghe con, đừng có bẻ đầu dế nhũi được tội chết nghe con, chỉ nhắc thôi chứ không phải nổi sân gầm rầm quý vị, đụng chuyện lên cái bà la sát nhập vô cầm roi rồi đánh. Thấy cái mặt cái là thấy hết thương nổi vậy. Mà cái gì như vậy nó gọi là xa lìa ái ân á, nghĩa là mình không ham thích gì cái chuyện thế gian, để sống trong trần mà không có nhiễm trần lẫn trong tục, mà mình không mê tục, đó là xa lìa ân ái đó. Không quý vị, cái thứ hai nữa, chẳng bận trần duyên. Trần duyên nó có nhiều cái lắm. Trần duyên có nghĩa là gia duyên, duyên sự. Gia duyên là những việc gia đình, duyên sự là những cái quan hệ với mình mà mình làm tối ngày quý vị. Đánh bài, đi siêu thị, hát karaoke, số đề, quý vị, những cái gì mà nó liên quan tới mình, bạn bè kêu réo nè, chị Tám ơi, chị Tám thiếu kha nè, chị Tám, quý vị thấy không, duyên sự đó quý vị. Mình bận tâm dữ lắm, do mình bận tâm lên ngồi tụng kinh mà niệm Phật đó quý vị. Ở đây đang tụng kinh là ngon lành lắm. Khể thủ quy y tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất tu chi, ngã kim sinh tăng đại chuẩn đề, di nguyện tự bi thì gia hộ. Nam mô tát đa nằm tam miểu tam bồ đề, cụ chi nằm đa điệp tha, an chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Má ơi, phim tới rồi má. Ngay đầu đang tụng kinh gấp gáp sắp qua Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh rồi quý vị. Hồi nãy tụng nghe mùi lắm phải không, còn bây giờ phim tới rồi má. Trái tim mùa đông Kim Jong Ha xuất hiện rồi má. Hàn Quốc hả con? Phải không á quý vị? Như vậy thì bắt đầu quý vị qua cái mài Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quá từ tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đầu gõ liên tục gõ, một thiếu điều muốn bể cái mỏ luôn để chi quý vị? Mau, mau để coi phim. Quý vị, cái gọi là trần duyên rồi đó. Bây giờ mình còn bận tâm bởi cái trần duyên nhiều thứ lắm á quý vị. Bận tâm nó ngồi đây là nhớ nhà. Không biết cháu nội có ai lo nó không nhỉ? Không biết cái nhà mình sáng này có ai đóng cửa không? Quý vị, có nghĩa là chúng ta đang bận biểu trần duyên. Cái này phải không có bận biểu trần duyên thì mới được đó quý vị. Nên mình phải luyện cái tâm đừng có bận biểu trần duyên là gì chứ. Đời là giả trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiếp ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, ai có biết phù đề là khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh, không tu theo Phật thì cam đành quả tai. Như vậy mình mới thấy ai có xa lìa trần duyên nổi không quý vị, nổi không? Nổi bắt đầu tắt hơi nè quý vị, thở ra kéo vô không thấy gió. Thở ra gió nghe phà phà kéo vô không có miếng gió nữa, chứ là biết rồi phải không? Quý vị bắt đầu kèn tay, bắt đầu thổi nha. Quý vị một cõi đi về quý vị. Thấy không? Bắt đầu một cõi đi về, Trịnh Công Sơn nổi lên, kiếp người Trịnh Công Sơn thổi lên không? Thì lúc đó vừa bay lên cái rét trên, má ơi má, sao má chết bỏ con? Bắt đầu ơi, trần duyên nó quen cộng dây lên, nó móc lợi nè quý vị. Nếu mà mình không còn bận rộn trần duyên nữa thì lúc đó làm sao? Cười, chào con nhé. Đừng có dụ má quay lợi nữa nghe con. Một kiếp gần chết luôn rồi, người ta nuôi có một đứa, má nuôi tám đứa. Nuôi tới bây giờ nó te tua tàn tạ, mới có 60 mà nhìn vô tính đâu 120 không à. Quý vị, lo cho con sáng chiều đâu có còn lo gì cho mình đâu á quý vị. Nắng phai nám má xuân hồng mà, phải không? Đi ra đồng tối ngày không mà nổi nắng, như ra ăn tàn nhang mụn mụn mà trứng cá, mà trứng cá nóc mít không à, chứ không phải trứng cá nhỏ nhỏ. Mụn mà trứng cá mập không à, chứ không phải là trứng cá mà cá ốm ốm nữa. Những cá khô khoai rồi đó. Nó quý vị nên nắng phai nám má xuân hồng á quý vị, trăm năm một kiếp bưởi bồng lo con, qua rồi cái tuổi còn son, đến nay già yếu vẫn còn phải lo. Trời ơi sao lo hoài, nó khổ dễ sợ. Tắt hơi vừa bay lên cái rét mà còn kêu kéo lại, má má sao má chết bỏ con, má đâu có muốn bỏ con đâu con, mà tại vì cái xác má nó không còn thở nữa. Thôi con ở lại nha, má đi à, má đi về đâu vậy má? Về Tây Phương chứ đâu con. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nó kêu gì kêu kệ nó. Quý vị, trần duyên của mình không còn bận tâm nữa. Thôi con có chồng, có con, có cháu, có chắc rồi, thì con sống đời sống an vui đi. Má già má cũng phải hưởng cảnh Tây Phương cực lạc nhàn ca. Quý vị, hồng trần dẫu lắm xa qua, trăm năm một kiếp cũng quá ra nắm mồ. Nên đi cái chuyến này á quý vị là goodbye luôn, không có see you again gì hết á. Đi cái rét luôn à. Quý vị như vậy mới cắt đoạn trần duyên, làm được hai thứ phải không? Quý vị, cái thứ ba nữa là kiên trì trai giới. Quý vị, trai giới nó hai khía cạnh nha. Trai á là không có mặn, mặn tức như là mạng. Ngày xưa nó không ăn mặn tức là không ăn mạng của chúng sanh. Không ăn mạng tất nhiên là không cắt con này, không cắt con nọ. Quý vị, thưa thầy, con tu cũng muốn giảng sanh cực lạc mà con không ăn chay ngày nào, đắc không thầy? Cái này là hên xui mai rủi. Rủi nhiều hơn mai, xui nhiều hơn hên. Hỏi sao thầy? Đó là không sắc sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm trang máu hồng. Quý vị, cơm trang máu hồng thì trong lòng não ruột, ân quán rồi ta chuốt dây quan. Quý vị, cư trần mà tay ách dây mang, trả đi quan trái ta càng trả thêm, đời đời kiếp kiếp còn đâu. Như vậy thì quý vị là mới thấy cái chữ trai này có nghĩa là trai tịnh. Trai tịnh, ăn chay cho được thanh tịnh. Quý vị, cái thứ chữ giới là giới luật của nhà Phật mà chúng ta phải thọ. Thọ giới nào giữ giới đó. Thọ năm giới, giữ năm giới. Thầy ở thầy, năm giới giữ khó quá. Con không thọ giới, con quy tam bảo được không thầy? Được. Quy y tam bảo, không thọ giới cũng quy y cũng được nữa. Nhưng mà hỏi có đắc đạo không thầy? Không. Vì giới nào cũng dính trời, lấy gì đâu đắc. Quý vị, nhưng quy tâm bảo được không? Được. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là trở về, là quy ngưỡng, là nương tựa thôi. Quý vị được hết á. Quy tâm bảo có hai phần. phần quy tâm bảo và phần thọ trì ngũ giới cấm. À, quý vị, ngũ giới cấm này Đức Phật Ngài đã dùng tam minh, Ngài đã nhìn thấy được chúng sanh bị đọa lạc trong cảnh giới mất thân người bởi phạm năm điều này. À, quý vị, nếu không phạm năm điều này thì người này còn vớt vát được cái thân người, mà có thân người mới tu thành quả thánh được, không có thân người khỏi thành quả thánh được đâu quý vị. Long nữ muốn thành thánh nhân cũng phải biến thành thân người nam, mình sẵn có thân người nam người nữ không tu quý vị. Quý vị thấy phim Tôn Ngộ Không, con này con kia nó muốn tu muốn thành người à, chứ đâu con nào tu thành Phật đâu. Đó, quý vị, nó thành người từ người mới nên mới thành Phật, tại người có đầy đủ trí tuệ tu thành Phật, mà bệnh đây sẵn có thành người cái không chịu tu. Đó, quý vị, gọi là uổng cho một kiếp sanh ra làm người đó quý vị. Nghiệp đã đến biết cười hay khóc. Đó, quý vị, gọi ta bà thì nát ngọc vàng tan, cư trần quý vị nghiệp chướng đeo mang, trăm năm một kiếp lụa làng nặng thiên, Di Đà nhất tự thiên kim. Mau mau mật niệm mà tìm quyền di, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì chay mà thanh tịnh ta đi về miền, giải đi tất cả ưu phiền, bỏ đi tất cả bạc tiền trong tâm, đến lúc đó thì quả lâm mà cố chịu. À, quý vị, A Di Đà, quý vị hòa điệu chúng sanh, cư trần sáu nẻo lộn quanh, về tây một kiếp cam đành phù du, sáng chiều cố gắng công phu, bỏ đi tất cả thì ngục tù mới thoát qua. Như vậy thì quý vị nói là kiên trì trai giới, trai là ăn trai nha, 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày lục thập chay cố gắng trau dồi, thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn, đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm trang máu hồng. Nên đừng cắt, đừng có thêm dây ân quán nữa quý vị. Mới hôm qua thôi, cô Phật tử ở nhà đó là làm heo, ba mẹ làm heo, bây giờ con cái ba mẹ chết rồi, con cái về nhà đó ở quý vị, ở ban đêm thấy heo vô nó rượt không, nó rượt nó cắn nó đuổi, giật mình thức dậy nhìn ra ngoài sân thấy 50-60 người máu me mình mẩy không. À, quý vị mà đêm nào cũng thấy vậy sao ở nổi, cả nhà bệnh hết, không bệnh này cũng bệnh kia, hết bệnh này hết bệnh kia quý vị. Thấy ân quán không, theo nó báo sao sao không có được. À, quý vị, lấy quán báo quán mà giết người ta thì người ta theo, người ta đòi nợ. À, quý vị, cha chết đòi con và đã quán là nó đâu có biết đường nào đâu. À, quý vị, nó đã oán hận rồi nên nó không biết đường nào hết á, cha chết thì con chịu thôi, nó vô nó quýnh tới te tua thôi. À, quý vị, giết nó để đi tìm nó đòi nợ gì. À, quý vị, à, như vậy thì ai gieo đau thương phải gặp cảnh tan thương thôi. À, nên nó quý vị nên chay giới, ăn chay đi 2 ngày 4 ngày gì, ăn không nổi cũng gán mà ăn. À, quý vị, nên có nhiều người ăn chay một ngày tu ở chùa về than với con, vợ hai má ăn chay ngày nay muốn chết luôn, nó rát cái ruột nó xót ruột muốn chết luôn, kiếm gì cho má ăn, coi chừng má xỉu ở ngoài cổng rồi con. À, thấy không á quý vị, có nhiều người ăn chay vô có ngày mà cũng chóng mặt lắm quý vị, lấy ăn chay chóng mặt lắm thầy, hỏi ăn nào mới ăn sáng con buổi mà ăn buổi mà giờ này chóng mặt đó quý vị, nhịn đói chưa chắc chóng mặt, nó đừng nói ăn chay, tâm lý của chúng sanh thôi là ăn chay thiếu chất. À, quý vị, hỏi thiếu chất gì, thiếu chất cá thịt, có cá thịt nữa là sao thành trái. À, quý vị, chứ ăn chay thiếu chất gì, ăn chay ví dụ như đạm thì ăn tàu hũ. À, vô quý vị, đậu nành có chất đạm, chất béo thì ăn dầu, dầu mè dầu phộng thì vô. À, quý vị, à, rồi đường thì làm ăn đường vô, rồi ăn tinh bột rồi vô, có nghĩa là ăn gạo ăn khoai rồi đó. À, quý vị, chất xơ có trong rau sinh tố, có trong trái cây, thiếu chất nào đâu. À, quý vị, thiếu chất sao á, nhiều quý thầy á, vị nào vị nấy ngồi trên ghế này coi chừng ghế nó lúng, nó vị ăn chay không mà nhầm khi ngồi những ghế lúng luôn nữa. À, quý vị, ăn thua ăn đủ chất thôi, chay thiếu cái gì, tại mình á là thèm mặn nói đại. À, quý vị, nên có nhiều người vừa mới bị bệnh nóng đầu sổ mũi này vô bệnh viện, bác sĩ tôi ăn chay, bác sĩ làm được ăn này ha, không được ăn chay gặp đầu. Thầy, tại bác sĩ kêu con ăn mặn chứ đâu có muốn ăn mặn đâu. À, thầy, bác sĩ kêu ăn đi, mình không khai sao bác sĩ biết. Bác sĩ có thần thông à.
À, quý vị ăn chay ở nhà ai biết, người cư sĩ phải chi là tu sĩ thì người ta biết là bắt tông ăn chay. À, nam tông cúng gì ăn nấy. Nhưng mà cư sĩ quý vị ai biết ăn chay ăn mặn, mình khai sợ chết khai. Hiểu không quý vị? Do đó mà cái người tu á quý vị chết thôi. À, tu và theo Phật á quý vị chết thôi, chết kiếp thì chết mấy kiếp quý vị. Thân này chết một kiếp, tâm này mới chết ngàn kiếp. Hiểu không quý vị? Nên có những người ta thà chết ở viện ta vẫn giữ tròn chữ đạo. Ngày xưa đó có một cái vị tỳ kheo, hai vị tỳ kheo đi giữa đường. À, quý vị, thì hai vị tỳ kheo đi giữa đường nên là gặp cái trường hợp là đói quá. À, quý vị, một vị chẳng thà chết đói mà không chịu ăn cắp đồ người khác quý vị, còn một vị thì lẻn lẻn lấy đồ của ông ta để ăn và lên tới gặp ma Đức Phật. À, quý vị, và Đức Phật mới dạy rằng cái vị mà thà chết mà không phạm vào trong cái giới điều mình giữ trộm cắp quý vị, người này lập tức sanh về cõi trời. Còn vị kia thì đã bị quan nghiệp rồi, không quý vị, bảy hạt lúa đồng thôi cũng phải bị bảy năm thành thân ngựa. Nên có những người ta tu, ta giữ gìn rất là trang nghiêm, gọi là giữ gìn trai giới cái thứ ba quý vị. Và điều thứ tư đó là giữ thân miệng ý thanh tịnh. Chúng ta có khẩu nghiệp, thân nghiệp và ý nghiệp, có ba cái mà nếu chúng ta làm không có thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Thanh là trong sạch, không quý vị. Tịnh tất nhiên là an tịnh. Như vậy là trong sạch và an tịnh, tức là sự tĩnh lặng, gọi là mâu ni á. Mâu ni tức là sự tĩnh lặng, đó là thiền á. Vậy thì thân khẩu ý phải thiền hả quý vị? Đi vô chùa nhìn thấy thân khẩu ý thiền hay không biết liền. À quý vị, bao nhiêu tổ chim vòng dọc đâu mà nó treo nhiều dữ vậy ta. Đó, bắt đầu hót, con này con kia nó hót, hót liên tục quý vị, nghe rần 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 là biết khẩu không có tịnh rồi. À, quý vị mà vào trong chùa không tịnh khẩu quý vị, có ở trên á có chư thần ta ghi chép hết hàng. À, diệu gì á quý vị, nói tiếng nhiêu chữ ngài có ghi trơn à. Thấy vậy đó, lật sách đã có chứ, sổ bộ có, đông quá cả ngàn người ghi gì nổi. Mình có ngàn người à. À, các cái vị đó cả triệu người đầy hư không vậy đó, nhằm khi 10 người ghi có người luôn đó, chứ đừng nói mình có ngàn người ăn thua gì đó quý vị. Do đó mà ta thấy biết hết à. À, nói nhỏ cũng biết nữa, dùng thiên nhĩ nghe chứ đâu phải dùng lỗ tai phàm mình nghe đâu. À, quý vị nên vô cổng chùa là chỗ thanh tịnh trang nghiêm thờ Phật. À, quý vị đừng có nói chuyện nhiều. À, quý vị nói chuyện nhiều tổn phước của mình, vô đây là mình tịnh khẩu nghiệp chân ngôn hay án làm tỏ, nghĩa là miệng mình tịnh khẩu, ai nói cười cười số đề qua kêu mấy vậy chị Tám? Dứt bác nói bị tổn phước sao ngôn sao nói. Đi tôi kiếm phước mà dụ hả? Ma nó nhảy vô miệng dụ mình, dụ mình khai ra đi vô chùa tụng kinh kêu hỏi số đề. À, bơm bớm số mấy biết cũng không nói, thần tài số mấy biết không nói, cá lóc số mấy biết không nói luôn. À, quý vị ngu sao nói tổn phước sao. À, quý vị nên mình từng bước thầm A Di Đà Phật, gieo mầm từ bi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong tâm có Phật thì ly kỳ quyền môn mở ra. À, nên mình vô đây có đi cầm chuỗi không cầm chuỗi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ai hỏi cũng lắc đầu, không thấy không nghe không biết. A Di Đà Phật, không có gì. Như vậy thì chúng ta tịnh được khẩu. Cái thứ hai nữa tịnh được thân. Thân tịnh thì ta dễ, quý vị, thân chúng ta là đi đứng nằm ngồi trong tứ quay nghi, mình ăn coi nồi ngồi coi hướng chút xíu là được, không sao quý vị, nhưng tránh gây ra tiếng động bởi thân mình. Có nhiều người đi vô chùa quý vị mang dép đi ngập bẹp bẹp bẹp, chạy xe vô nhóm ga trong chùa là nghe không quý vị. À, cái đó là tổn phước của mình đó. Với cái thứ hai nữa gây ra tiếng động bởi thân mình, ngồi ghế là ngồi lên ngồi xuống mà chỉ nghe rớp 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 rớp, rồi lên ăn cơm nghe đũa mà với muỗng mà nó khua nhau nè. À, quý vị, nhưng âm thanh đàn đá của Tây Nguyên nha, đờn ta rưng mà. À, cắt cùm cùm cắt cùm ta cụm cùm. À, quý vị, như bài Sóc Bông Bo của Nguyên Hồng vậy đó, gõ chén vô đũa nè quý vị, lớp 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 cắt cùm cơm cắt cùm cơm nghe. Quý vị, như vậy thì không có tiếng nào chứ mà có tiếng muỗng với đũa không à. Đó là thân nghiệp mình gieo rồi đó. Quý vị nên đũa muỗng ăn hết sức nhẹ nhàng, từ từ. Quý vị như ăn cơm á, ở tại chùa không có được nói. Quý vị nói tổn phước ráng chịu à. Có nhiều người nói, ý hỏi ăn cơm nói sao tổn phước. Có hai cái tổn phước. Tổn phước thứ nhất là mình làm động chúng trong bữa cơm. Quý vị long thần hộ pháp ta đang chấn giữ ta, ta là hộ pháp mình ở đó. Cái thứ hai nữa mình ăn cơm vô quý vị, các đồng mình nói nè, từ nói mình nói ra mình lấy cái kiến hiển vi mình soi cái IT mà nó bắn ra. Bắn ra rào rào như mưa phùn Đà Lạt vào tháng 8. Quý vị nói càng lớn nó văng ra càng xa mà cái miệng mình nó di trùng không à. Mình bệnh viêm gan, bệnh lao nó phóng ra cho người ta. Quý vị nó theo con đường đó giống hệt như là cái ống nước mà nó bơm nó quăng qua bên kia. Quý vị nó quăng vô tô canh, dính tô canh, quăng đồ kho đồ xào, nó dính đồ kho xào người ta gấp vô ta ăn lội vô bụng, lội lủm tủm trong bao tử giống. Quý vị gọi lây bệnh cho người ta. Nên đó làm cho mình tổn phước. Nên ăn cơm ai hỏi gì hỏi, cười tán tâm tạp thoại tính thí nan tiêu. Lên ăn cơm mà tán tâm, nói tùm lum tạp hội đó. Tính thí là của bá gia, bá tánh ở trong bụng nó sình luôn ở trong bụng, nó không có tiêu hóa nổi đâu. Đâu quý vị, nên mình nhớ điều đó mà mình tịnh. Như vậy là cái thứ ba, thân khẩu ý thanh tịnh mới có thân khẩu, còn ý mình đó gì? Ý mùi mình muốn thanh tịnh phải nhớ luôn luôn lúc nào cũng nhớ câu mật niệm. Có nghĩa là nhớ câu niệm Phật ở trong ý của mình, cột chặt vào trong đó. Như vậy đi chùa ngày phước nó dữ lắm mà quý vị. Đi thời gian tự nhiên con mình á là từ Trịnh Hâm mà nó ra Lục Dân Tiên, từ Bùi Kiệm á quý vị mà nó trở nên thông minh đột xuất kìa. Có nghĩa là phước báo công đức của mình hồi hướng lại cho con cháu của mình. Có phước báo có công đức mới hồi hướng được quý vị. Như vậy thì người này so với bát chánh đạo thì người này đã hành với hai cái chánh kiến và chánh tư duy. Đó quý vị, chánh kiến có năm loại chánh kiến. Chánh kiến á, quý vị là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến, mình vượt qua được gọi là chánh kiến. Thân kiến là gì? Thân kiến có nghĩa là cái thân của mình nhìn thấy rõ ràng của nó là giả. Đâu quý vị, đất nước gió lửa hợp thành quý vị. Lên một cơn hen xỉn cái cũng đi, viêm gan chuyển qua ung thư cũng đi, tiểu đường tới tiếp 3, tiếp 4 cũng đi, ung thư cũng đi, lên máu nhồi máu cơ tim cũng đi. Nói cuối cùng chung quy lại là ai cũng phải đi. Có nghĩa là thêm thân mình là giả, là mượn tạm cái áo sống ở thế gian này thôi, và chúng ta sẽ trở về với thân Phật sau này. Đó là thân kiến. Biên kiến là ta vượt qua. Biên kiến có người nói chết đi còn hoài, chết đi rồi là hết, ta vượt qua. Có gì chết không còn không hết mà luân hồi thôi. Kiến thủ kiến là đừng có chấp vào tâm mình nữa. Bữa nay mình nói đúng chứ ngày mai lại sai rồi à, quý vị. Nên ta nói mình sai mình chấp nhận nếu mình sai quý vị. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ là những gì quy định xưa nay thấy sai với nhà Phật chúng ta sửa quý vị. Và tà kiến. Tà kiến là gì? Tà kiến có nghĩa là làm mình kiến chấp một cách không đúng gì nhà Phật hết đó quý vị. Mình nói là không sao, mình nói là không có trời, không có Phật, có gì hết đó quý vị. Đó gọi là tà kiến đó. Nên người đó gọi là tà kiến. Như vậy thì mình được là chánh kiến là mình vượt qua những cái đó. Nên mình nhìn nhận thức một cách rất là chân chánh. Đời này nó phải là vui vẻ gì đâu, mà đến lúc nào đó con người cũng phải nhắm mắt ra đi trong đồng bát khổ bát nạn của chúng sanh mà thôi. Nên thấy đó rồi mất đó, cõi vô thường có cũng như không mà. Nào quý vị thấy không? Như vậy thì mình có nhưng mai mốt cũng trở về không thôi. Vàng bạc của báo tiền bạc là chất phù du tạm bợ thế gian này. Nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả ma, trên đồng quan mồ mã mọc đầy đó quý vị. Chi bằng ta hướng về Tây, trì tâm niệm Phật đó quý vị, thì phủ quay khắp miền. Qua đi danh lợi bạc tiền, trong lòng có Phật thì não phiền đoạn đi. Như vậy gọi là chánh kiến. Cái thứ hai nữa gọi là chánh tư duy. Tư duy tức là mình suy nghĩ. Mình suy nghĩ một cái điều chân chánh, có nghĩa là mình nghĩ tới thân phận con người, mình nghĩ tới sanh, nghĩ tới tử, nghĩ tới có con đường nào là khổ, con đường nào diệt khổ. Bắt đầu ta có cái chánh tư duy, chứ không phải bây giờ mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, khổ sắp đến mấy dần rồi u ám, rồi mài miệt chuyện hồng trần, nghĩ toàn chuyện thế gian thế sự không à. Đó không phải là chánh tư duy. À quý vị, chánh tư duy là nghĩ tới con đường giác ngộ giải thoát, nghĩ tới chúng sanh đang quằn quại đau khổ trong kiếp sống nhân sinh này mà chúng ta tu tập. Quý vị nghĩ tới mình đây, rồi ngày mai ngày mốt mình sẽ đi về đâu. À quý vị, bây giờ còn gia đình tắt hơi rồi đi về đâu. Bây giờ mình còn giàu sang, nhưng giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn có nửa giờ cũng hết à. Do đó mà mình hướng tới đạo quả vô thượng bồ đề thì người này đi đến chánh tư duy. Người nào chánh kiến và chánh tư duy sẽ thành tựu được hai phần bát chánh đạo, người để đắc quả sơ quả Tu Đà Hoàn. À quý vị, nên mấy người nào mà qua được bốn cái đã xả bỏ tham ái, chẳng bận trần duyên, kiên trì trai giới, giữ thân miệng ý thanh tịnh thì người này được chánh kiến và chánh tư duy. À quý vị, có bốn phận vậy mình giữ được hay không? Nếu giữ được thì mình sẽ vào sơ quả Tu Đà Hoàn, vào được sơ quả thôi quý vị ơi, sanh bảy lần sanh tử thế gian nữa đắc quả A La Hán. Nếu vào được sơ quả Tu Đà Hoàn, ở đây cũng có lay rai đó quý vị, đang nhìn thử diễn màn bí mật nhìn thử. À quý vị dùng mắt thần điện tử nhìn thử coi. Nhưng mà mắt Dương Tiễn trả về cho Dương Tiễn là bây giờ hết, còn mắt phàm không thôi, bữa khác, hẹn bữa khác. Rồi điều thứ hai quý vị, y trong kinh viết như thế này: quả vị thứ nhì là quả vị Tư Đà Hàm, tất nhiên là Sa Ca Đa Ga Mí, đã đoạn trừ gần hết ba kiết sử là dâm nộ si, chỉ còn mỏng nhẹ, thân được oai nghi, động ít tỉnh nhiều, tâm được nhẹ nhàng thanh tịnh, chẳng vướng sáu trần, chứng quả Nhất Lai, chỉ còn tái sanh. Đó, quý vị, chỉ còn tái sanh một lần nữa trong cõi người, sau đó sẽ sanh lên các cõi trời. Người chứng quả này thành tựu bốn khâu đầu của bát chánh đạo, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ và chánh nghiệp. Nha, như vậy thì cái người đắc quả Tư Đà Hàm này á quý vị, đoạn trừ hết ba kiết sử là dâm nộ và si. À, có nghĩa là người này không còn là thích chồng vợ gì nữa quý vị. Nhìn người nào cũng như người nấy. À, quý vị ta nhìn những cách thương yêu, cái tâm từ bi trải rộng, chứ không phải là nhìn cái đẹp, cái ái mộ quá chừng chạy theo rồi. Bởi vì lúc này ta nhìn cái thân con người mình nó bình thường thôi quý vị. Mắt tai mũi lưỡi, mắt ghèn không, tai gáy không, mũi nước mũi không, miệng ke không. Rồi đó quý vị, thấy cái tướng là đẹp vậy quý vị, ở trong toàn là ruột non ruột già, mà quý vị biết trong ruột non ruột già là gì thôi miễn nói đi ha. À, quý vị, ta nhìn phải thấu ruột thấu ren gan vậy luôn quý vị, đừng ta hết ham mày. À, ta vượt qua kiết sử dâm, à, ta không còn ham đắm ái ân này nữa quý vị. Ta nhìn vô một cái dầu cho quý vị tứ đại thiên dương lên sân khấu, Lê Minh, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu, Lưu Đức Hòa gì đó nữa, nhìn cũng bình thường. À, tứ đại mỹ nhân gì Trương Mạn Ngọc rồi gì đó quý vị của Hồng Kông còn cũng nhìn bình thường. À quý vị, không còn cái gì mà mình để gọi là say đắm gì hết trơn. Ta vượt qua kiết sử dâm. Cái thứ hai đó là nộ. Nộ là sân nộ, muôn việc ác khởi đầu sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Như vậy là nộ. Nộ tức là sân nộ, là nổi sân đó quý vị. Bây giờ mình nhẫn nhục rồi quý vị, mỗi bữa mà đi tu về một bữa con mà nó dọn cơm ra không kịp đó quý vị, nổi sân lên râm 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 râm, vừa dọn cơm ra hất đất luôn cô Phật tử. 5 giờ về quý vị, 6 giờ nó chưa dọn cơm ra, dâu vừa dọn lên hất nguyên cái mâm cơm xuống đất, nghỉ không ăn gì hết á, đói bụng gần chết, ngồi đây đợi cả tiếng đồng hồ ra mà không có miếng nào chứ. Má má, con bận con của con, má không nghe. À, quý vị nổi sân lên rầm đầm. Qua bữa sau tu về vượt qua sân nộ nè quý vị, ngồi từ 5 giờ tới 8 giờ tối nó chưa dọn ra nữa. À, quý vị, nó đang mê bài chưa có hết chến. À, quý vị, hết chến rồi nó mới rút điện rồi nó nấu cơm rồi cho ăn á quý vị, ra mà hai tay run run, đói bụng quá nó run hai tay cầm lên nè, cảm ơn thí chủ nghe, thí chủ mà không đem cơm ra chắc bần ni phải chết. Lúc đó rung hai tay đó quý vị. Trời, đứa con nó nhìn chốn mắt quý vị, nó ra nó lấm lét chắc bữa nay chắc bà thảy cái mâm cơm vô mình luôn à. Sao bữa nay hiền dữ vậy trời? Nha, hỏi má, má, má bị sao vậy má? Má có bị bệnh không má? Là đâu bị bệnh gì đâu, bình tĩnh bình thường. Sao bữa trước má giận dữ, má dục nồi dục chén dữ lắm mà bữa nay má nói nhẹ hiều vậy má? Má hết hơi vậy má? Không có con. Bữa trước bà la sát nhập vô nó la dữ vậy đó, bữa nay má tu hạnh Quan Âm Bồ Tát rồi con, nên nó hiền nó dễ sợ. Quý vị thấy tướng nó đẹp ghê không? Bữa trước mặt mày đỏ gây gây, mắt trợn ngược trợn chồng à, quý vị mấy đứa cháu nội nó trốn hết, đâu đứa nào dám xuất hiện đâu à, quý vị mà bữa nay tu được rồi về, quý vị ơi dễ thương sao đâu. Ngồi ăn bình tĩnh từ từ, vừa ăn vô một muỗng canh A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trời ơi mấy đứa con nó mừng quá trời luôn. Cảm ơn mấy chùa tu viện linh thú, quý thầy giảng với quý thầy không giảng bà la sát nhập hoài chắc chết tụi con. À, quý vị như vậy á, là chúng ta mới thấy được á, là cái sân nộ nó là một cái nguyên nhân mà để gây ra tan tác cái việc nổi sân giận hờn, rồi cuối cùng á, là đến si mê. À, vượt qua cái kiết sử si mê là gì quý vị? Si mê là người này không mở ra được tệ quan tệ nhãn chứ, nhìn một cách tà kiến, nhìn bằng cách mê tín, quý vị gọi là si mê không biết gì hết trơn á. Cái người si mê là người không nghe pháp, người không thực hành pháp. Cái người nào mà nghe pháp nhiều á, quý vị thực hành pháp nhiều thì thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Còn người nào không chịu nghe quý vị, kinh tạng bích gạch à, không có miếng nào chân, si mê lên. Do đó mình gắng tụng kinh niệm Phật, hành thiền từ từ, khai tâm mở trí quý vị. Nhất là băng đĩa kinh sách để ấn tống quý vị, khai tâm mở trí mình ra à, quý vị.
À, và hôm nay thì cũng đã hết giờ rồi, chúng ta cũng chạy qua hơn 2 tiếng đồng hồ một chút xíu để chúng ta ngồi ở nơi này mà để trao đổi giáo lý quý vị với cái tứ thánh quả theo Bát Chánh Đạo. Như vậy thì quý vị về nghiên cứu lại vấn đề này, và chúc cho quý vị luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành, sở nguyện sẽ cầu như ý. Nếu quý vị nào ở thành phố Hồ Chí Minh á, quý vị thì ở trong ô thành phố á, thì bữa 19 tháng này tới tháng 5 âm lịch nè, thầy có tổ chức một buổi lễ sớt bát trai tăng cho trường hạ chùa Hưng Phước, nơi mà thầy xuất gia đó, 540/23 cách mạng tháng 8 vào 10 giờ sáng ngày 19. Có buổi lễ sớt bát ở đó, quý vị đi sớt bát lần cho biết, cúng trai tăng vào thời Đức Phật. Và nói nhỏ nhỏ cho quý vị nữa, bữa sớt bát đó thầy có quay phim đưa lên mạng internet nha quý vị. Nhân cho ta biết buổi sớt bát như thế nào, 80 thầy đó quý vị, rất là hoành tráng tráng. À, do đó mà quý vị nào mà có đi, nhưng mà bữa đó nhớ mà máy quay phim vừa lia tới phải cười nghe, vừa phép bác vừa cười nghe à, quý vị hát bài hả gì vậy hả, tính đăng ký hát bài cho hát làm gì thôi à, quý vị như vậy là ngày 19 tháng này tại chùa Hưng Phước, 540/23 cách mạng tháng 8, ngang công viên Lê Thị Riêng đó, 10 giờ sáng có chương trình xuất bát à, thì quý vị đến đó để mà xem xuất bát như thế nào. Ngài An Cư Kiết Hạ có 80 thầy, trong đó các vị hòa thượng và các vị thượng tọa rất là nhiều, các vị thiền đức thạc đức à, quý vị để chúng ta gieo phước lành trong mùa mà cúng trường hạ. Như vậy là chúng ta đã hết giờ rồi à, nên xin chúc cho quý vị có một ngày tu hành thật thân an tâm lạc. Quý vị và gia đình của quý vị luôn luôn lúc nào cũng tai qua nạn khỏi mạng, vị bình an thường vạch kiến tường, vĩnh đi cổ ách, luôn luôn lúc nào sống trong ánh từ hòa, sự che chở của lòng từ bi của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.